chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Kim Chỉ và Hoa là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Thị Thu Huyền được đăng tải trên báo Lao Động. Nội dung câu chuyện đúng như tên tác giả đã đặt. Toàn bộ nội dung xoay quanh những người công nhân may và những nhân vật như Hoài, Thắm, Kim và ông Thản đều là những người cùng một làng. Nhưng vì lợi ích riêng mà ông Thản đã ngang nhiên cắt xén từng bữa ăn ca của công nhân để họ phải bức xúc, bất bình. Nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng xoay chuyển được. Thế rồi Kim, người chủ tịch công đoàn đã bỏ công, bỏ sức, bỏ tâm huyết để giành lại quyền lợi cho công nhân. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Kim Chỉ và Hoa với giọng đọc Thu Hoài.
Cô chú muốn tính thế nào thì tính. Luân cất giọng khàn đục như vừa kéo liên tục vài điếu thuốc lào. Đi hay ở cũng đều làm công nhân cả. Ở quê làm ít tiêu ít, gần anh gần em, có gì hô một tiếng là khối người xuống vào. Cô chú dắt nhau vào trong đó thì lương cao hơn thật, nhưng phải thuê nhà thì để lại được mấy đồng. Rồi còn con cái học hành, cả hai bố mẹ lao vào xưởng hết, lấy ai nom dòm, bống nhỉ. Con bống bất ngờ bị gọi tên, chẳng biết sự thể thế nào, cũng chạy lại gật đầu rồi ngả vào lưng bác. Nó vừa chui ra từ núi hàng của mẹ, trên đầu còn dính nguyên bụi vải. Không tránh được vì khắp căn nhà ba gian này chẳng có ngóc ngách nào mà bụi vải không tìm cách làm tổ. Ban đầu Hoài còn ra sức dọn, nhưng giờ thì mặc kệ. Chỉ tới hôm con bống đi học bị bạn trêu là đầu đầy mạng nhện, Hoài mới mua cái lược bí, mỗi sáng lại cẩn thận chải tóc cho con. 4 năm Hoài về làm sâu, căn nhà cũ lụp sụp đi nhiều. Cái giường ở gian ngoài ngày trước bố mẹ chồng Hoài vẫn nằm, giờ bấy la liệt các túi hàng. Có hôm cao tới ngọn, che mất cửa sổ nhìn sang vườn nhà ông anh chồng. Con bống thích lăn lộn lên đấy như con mèo lười, duỗi người nằm sấp, tập viết xiên xẹo mà Hoài nói thế nào, nó cũng chẳng vào buồng. Từ ngày ông bà mất, bố đi làm xa, nhà chỉ còn hai mẹ con. Con bống lúc nào cũng muốn dính lấy Hoài. Vợ chồng em mới bàn với nhau thế, chứ cũng chưa quyết định bác ạ. Tịnh, chồng Hoài đang làm công nhân nhà máy chế biến thủy sản ở Sóc Trăng. Môi trường lạnh, ẩm ướt, lại phải đứng suốt, nên bệnh thấp khớp đớp vào người lúc nào cũng không biết. Thương chồng, lần nào gọi điện, Hoài cũng dặn. Đi làm về, anh nhớ ngâm chân nước muối ấm cho đỡ nhức. Nhưng gần đây, bệnh của Tịnh mỗi lúc một nặng thêm. Hoài muốn vào đó tìm việc để tiện chăm sóc chồng, nhưng việc trường lớp của con bống chẳng dễ dàng gì. Trường tư thì vợ chồng Hoài không kham nổi, còn trường công cũng nan giải chẳng kém. Ngày trước nghe báo đài nói về thiếu thốn trường học cho con em công nhân, Hoài chỉ nghe rồi để đấy. Bây giờ chuyện vận vào mình mới vỡ ra biết bao nỗi niềm. Mải suy nghĩ mông lung, tiếng chó sủa gian ngoài sân khiến Hoài giật mình. Liền đó, Thắm rổ máy phi con cúp vào sân, phanh đúng gốc cây mít, dựng chân trống đánh phịch, rồi phăm phăm hất bao hàng lên vai như người vác lúa quẳng lên mái tuốt. Người Thắm mình chắm đẫy đà, đúng kiểu khiêm tốn chiều cao, tự hào chiều rộng, lại thêm sức khỏe trời cho, cái tính tham việc, thích ôm đồm, nên lúc nào cũng tất tưởi. Ném bịch hàng xuống trước cửa, Thắm chào Luân rồi quệt mồ hôi nói sang sảng. Đến khốn nạn với cái mã này, bắt tội hơn cả rời đánh. Lại sửa tiếp à chị? Sửa lại hết, mà khổ, đúng dịp nghỉ lễ, hàng lưu kho, chứ nhà máy đã kiểm nhận đâu. Không hiểu lão Lê che đậy kiểu gì, mà ẩm mốc hết, lại rước thêm cái tội đi giặt là. Lần này thì lỗ vỡ mồm. Mã mới gấu hay quần đấy chị? Gấu, chưa cái tội lần trước, lần này chị chỉ giao cho mày với mấy đứa cứng tay thôi. Gấu bông có bằng bàn tay, sửa nhiều nát hết hàng. Uống hết cốc nước Luân đẩy qua, Thắm lại bắn như pháo liên thanh. Cả tuần nay chị cứ quay cuồng, đến đi đái cũng phải nín.
May có con Linh, lúc tao không ở xưởng còn để ý trông nom. Công đoạn nào sai là sửa ngay, không lại đi đời nhà ma cả đám. Chỗ chị lấy hàng có ông sếp mới, soi hàng còn kinh hơn soi gái, động tí là bắt sửa. May thương mũi chị một tí thôi mà cũng bắt dỡ ra, đến nhục. Cái lỗi ấy ngày xưa có đứa nào mà buồn bắt. Sửa cả nghìn hàng, có khắc nào dí súng vào đầu không? Xưởng trong thì đang thiếu người, tao phải nhờ ông bà đóng hàng giúp. Hôm qua gần 11 giờ đêm, hai vợ chồng còn lọ mọ đi đưa hàng, về nhà lăn ra ngủ, chả thiết tha cơm nước gì. Tính ra, Thắm thuộc hàng công nhân lão làng trong xã. Dạo đấy quê còn nghèo, cả làng chỉ có mấy nghề gia truyền, không đan sậm, quay dế thì cào hến, khểu cua. Thanh niên phơi phới, vừa muốn kiếm tiền, vừa muốn chơi cho biết đó biết đây, dạy gì chết dí ở nhà. Học hết lớp 9, lựa mình chẳng vào nổi cấp 3, Thắm xin đi công nhân giày da ngoài Hải Phòng. Làm giày da 2 năm thì chán, Thắm theo bạn vào Nam làm công nhân may 7 năm. Tới lúc ông bố sợ con gái ế già, cuống quýt bắt xe vào chóc nã, Thắm mới chịu về. Đúng phong tục ở quê, Thắm sửa soạn ít bánh kẹo tới thăm họ hàng lối xóm. Kẹo dừa Bến Tre muốn kéo tuột xăng mấy ông bà già lại thành thứ thanh niên trẻ con mê tít. Nhưng người ta còn mê Thắm kể chuyện hơn. Làm nông ngày mùa thì làm không kịp thở, chứ bình thường giặt tỷ phú thời gian. Nghe Thắm kể đi làm muộn 10 phút trừ nửa ngày công, hay một chuyến hơn 100 công nhân lúc ùn hàng thì phải nín đái cắm đầu vào may rồi bãi đỗ xe to bằng nửa xóm mình. Mỗi lần tan ca chen nhau gấp chục lần chợ Tết, bà con ai nấy đều há mồm. Nhất là lúc khoe bằng khen công nhân tay nghề giỏi, thấy người vuốt, người sờ, người đưa tay di thử cái dấu đỏ, tự nhiên Thắm thấy cái oai trong lòng phất lên như lúa chỗ đồng. Nhưng về quê rồi thì công nhân giỏi cũng đi làm ruộng hết. Chẳng biết ai dại mồm chọc đúng chỗ đau, Thắm mát mẻ. Ông bà cứ khéo lo, cháu nghe nói sắp có doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào xã mình, mở nhà máy may rồi đấy. Có thật không? Cô nghe ở đâu? Nghe bao giờ? Đám người sồn sồn lên như chia lòng đụng lợn. Thắm nói đại. Bạn cháu có ông anh chồng là bên tỉnh mách thế. Đứa bạn thế lực té ra chính là anh cắt tóc ở thị trấn Thắm mới gặp hôm qua. Quán đúng ngã tư, cắt tuốt cả nam nữ nên đông khách ra trò. Anh chàng cũng hóng được vài tin sốt sèo. Vừa cắt tóc, vừa buông lời tán tỉnh cô khách lạ mặt mới ở Nam về. Anh phọt ra cái tin giật gân nghe lỏm được từ mấy ông cán bộ đi học về qua quán anh nói chuyện với nhau thế. Thắm đồ là tin vịt. Nhưng vịt thì vịt, cứ át được mấy ông bà ưa tọc mạch này cho sướng cái bụng đã. Đến Thắm cũng đâu có ngờ mình nói bạ nói bậy, thế mà lại trúng. Nhà máy may, tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh thì dài lắm. Tiếng Hàn loằng ngoằng, người quê chỉ nhớ được mỗi hai tiếng Vina. Người ta kháo nhau, Vina là Việt Nam mình đấy, bên Hàn họ gọi vậy. Quái thế không biết, chả biết phiên dịch phiên gieo kiểu gì mà đánh rơi hết cả chữ. Mà thê kệ, tên gì không cần biết, người trong xã quen gọi công ty, làm công nhân ở nhà máy may gọi là đi công ty. Trẻ con học sốt, người lớn dọa, không chịu học thì tao cho ở nhà đi công ty hết. Thanh niên làm ăn xa nhà, người ta kêu, xa gần làm gì, đi công ty xã mình có phải hơn không? Tiền làm tới đâu, bỏ chặt túi tới đó. Rồi đứa nào lỡ trượt đại học hay tốt nghiệp đại học mà chưa tìm được việc làm thì cũng đi công ty tuốt. Chả biết từ bao giờ, công ty trở thành một bộ phận không thể tách rời của xã. Đi công ty thành lựa chọn của hầu hết thanh niên trong làng. Nhưng trước khi thành công ty, thì công ty chỉ là mảnh đất heo hút nằm sát nghĩa trang của xã. Có cho, cũng chả ai dám dựng nhà. Ngày trước, người quê quen sống trong làng, anh em tề tựu, hàng xóm quây quần vì đất đó mới có hơi người. Nhà ai chót đẻ đông con phải kéo nhau ra giải đất bờ sông mép đồng thì tối đến lại đạp xe vào làng chơi cho ấm cúng. Thế nên lúc ông Chi, cháu đời thứ 5 của cụ Chánh Ti ở Hà Nội về trồng tiền tỷ mua bằng cả 1000 m² đất dọc bờ sông lúc xã phân lô bán đất. Người ta chỉ tặc lưỡi, tiền ở đâu mà lắm thế? Cái mảnh đất bạc tỷ bỏ hoang làm nơi cột bò, chăn trâu, đá bóng suốt mấy năm. Giá đem chỗ tiền ấy gửi ngân hàng thì đã đẻ ra vài trăm triệu nữa, chứ chẳng chơi. Dại gì mà dại thế? Người làng thương ông Chi dại, nhưng lúc ba con ô tô bóng lộn chở mấy ông giám đốc người Hàn về ngắm đất thì họ lại ước giá mình dại được như ông Chi. Các cụ vẫn bảo trong trăm thằng dại kiểu gì cũng lòi ra một người khôn. Ở làng này đích thị là ông Thản. Ông Thản da đỏ như gà trọi, gầy quắt. Người làng vẫn kháy là khôn quắt cả người. Hai mắt lúc nào cũng hấp háy chảy nước. Đêm nào nhà ông cũng mổ vài con lợn. Chợ phiên chính thì mổ thêm trâu, thêm bò. Ở quê, ngó khắp làng trên xóm dưới, phàm là hàng bán thịt, có mấy ai không giàu. Trong số những người giàu thì vợ chồng ông Thản là giàu nhất. Đi họp họ, ông chỉ thua người ta mỗi chuyện ít con trai. Vợ ông đẻ liền tù tì 4 thị hến đái khai. Tới đứa thứ 5, ông chở tuốt vợ qua bên kia sông bốc thuốc, bấm huyệt, rồi đi cầu bái khắp các cửa từ Nam chí Bắc mới được thằng Hưng. Ngày đẻ thằng Hưng cũng suýt chết, nên sống chẳng khác nào ông tướng con từ nhỏ. Muốn gì được nấy. Ông Thản chỉ chờ nó lớn là ông truyền đứt cái giang sơn này cho nó, như vua truyền ngôi cho thái tử, để an ổn lên lão thượng hoàng. Thế mà đùng một cái, ông cho thằng Hưng đi làm con nuôi, cả làng xôn xao. Nhà ai mà đè đầu được ông Thản ắt cũng chẳng vừa. Hỏi thì ông chỉ cười bí hiểm. Tới hôm mùng 5 tháng 5 âm lịch, theo tục làng con cái phải đi tết bố mẹ. Thằng Hoàng Lé chuyên lái taxi ở ngã tư thị trấn mới bắn tin về. Té ra bố nuôi của thằng Hưng chính là ông Chi Bạc Tỷ. Thằng Hưng gọi bố Chi, được non năm thì xưởng may hơn 2.000 mét cũng khánh thành. Cả làng kéo nhau đi xem, chen chúc kín cả tường bao. Nghe đầu mời cả đoàn múa lân về, rồi cả thầy ngoãn cao tay nhất vùng cũng được ô tô rước tới từ sáng sớm. Chẳng biết cô phiên dịch có phiên nổi bài văn khấn hay không, chỉ thấy ông xếp Hàn cứ nghe thầy điểm tên mình là chắp tay vai lấy vái đẻ. Đợi thầy lâu quá, công nhân mặc đồng phục xanh nước biển ngồi lố nhố phía dưới, nhèo hết mắt vì nắng. Cả nghìn người chứ có ít đâu. Mấy tháng trước bên đó tuyển sầm sụ lắm. Bằng rồn đỏ treo quanh tường bao nhà máy, rồi lên cả đài phát thanh xã, phát thanh huyện, rồi đài truyền hình tỉnh. Hết ối của chứ chả chơi. Thằng Hưng được ông bố nuôi cắt cử chân bảo vệ ở cổng chính, nhận hồ sơ cứ gọi là gãy tay. Ở nhà, bà Xuyến cũng tiếp khách không ngơi nghỉ. Vừa cất túi quà vào buồng trong, vừa liếc xéo ông Thản nằm vắt chân, xem đấm bốc trên ly văng. Bà phải công nhận lão chồng mình xanh thật. Cái xưởng kia là ông Chi xây rồi cho người Hàn thuê lại. May mặc gì kệ mấy ông, nhưng đất có thủ công, sông có hà bá, kiểu gì họ cũng phải dựa vào mình. Mà ông Chi thì ở tuốt trên Hà Nội, mọi việc ở đây không ủy quyền cho thằng con nuôi thì cho ai. Phen này, ối đứa nhìn thằng Hưng mà tị đỏ mắt. Nhưng làm mãi chân bảo vệ cũng quen, giá nhất được thằng con vào văn phòng ngồi máy lạnh mới gọi là sang hẳn. Dượm giọng cho thanh, bà ngồi xuống ghế, đập nhẹ vào chân chồng. Thế ông đã tính toán gì cho thằng Hưng chưa? Ông Chi bên kia có. Ơ cái bà này, ông Thản ngắt ngang. Đàn bà biết gì mà xen vào. Chuyện thằng Hưng, bà cứ kệ tôi. Nhà ăn công ty luôn ám mùi đặc trưng khó tả. Trộn giữa mùi mồ hôi, mùi nước mắm và các món xào nấu. Công nhân uể oải xếp hàng lấy cơm, rồi cầm cụi ăn nhanh cho qua bữa. Mấy tháng đầu cơm ca còn coi như ngon miệng. Nhưng từ ngày ông Thản trúng thầu nhà ăn, cơm trưa càng ngày càng khó nuốt. Hưng bỏ dứt cái chân đội trưởng đội bảo vệ để chuyên tâm làm nhà cung cấp thực phẩm. Sáng sáng đánh xe tải chở rau dưa, thịt cá tới bếp ăn, rồi lên căng tin bán hàng. Căng tin ấy cũng do ông Thản mở, bán đủ thứ như bánh mì, xôi, sữa, nước ngọt, đồ ăn vặt, trứng vịt lộn. Công nhân ăn trưa không đủ no, nhất là chị em nào bầu bí, phải cắn răng vào đó, mua với giá cao gấp 2, gấp 3 lần ở ngoài. Để tận thu, thằng Hưng chỉ huy đám anh em họ ở cổng bảo vệ, soi khám thật kỹ để không công nhân nào tuồn được dù là cái kẹo vào nhà máy. Không ăn thêm thì đói, mà ăn thêm thì lẹm vào ngày công. lắm chị em tiếc của bấm bụng rồi ngất ra xưởng vì tụt huyết áp. Công nhân ấm ức nhưng chả biết kêu ai, kêu với công ty thì công ty bảo đã bàn giao hết trách nhiệm cho bên thầu là ông Thản rồi. Còn kêu với ông Thản thì ngay hôm sau ông tăng luôn giá để dằn mặt, thế là đành nhịn. Nhưng công nhân đã chịu nhịn rồi mà bố con ông lại càng được đà lấn tới. Sườn nấu bí, ông xóc tận xương, thịt nạo tận bì. So ra mỏng như tóp mỡ, canh riêu thì lỏng bõng, đồ chóng miệng cũng thối ủng. Không biết từ ai, công nhân kháo nhau mà ông Thản mổ lợn. Miếng nào ngon, ông đem ra chợ bán giá cao. Miếng nào thiêu thối, ế ẩm, đều thừa đuôi thẹo, ông cho xay giò, làm chả, tuồn vào nhà máy. Rau củ cũng toàn đánh hàng ở chợ đêm, chọn mã xấu nhất, dập nhất để lấy giá rẻ. Cơm trưa của mọi người là 23.000 một bữa, nhưng bị nhà chúng nó gặm hết một nửa. Ăn thế này, chả biết có sống mà làm nổi không. Chúng nó ăn trên mồ hôi nước mắt của mình, không biết đêm ngủ có thấy giật mình không nữa. Công nhân xì xào trong các bữa cơm trưa, mỗi lúc một nhiều. Ông Thản biết đấy, vì tai mắt ông cài ở khắp nơi, nhưng ông mặc kệ. Để yên thì còn đủ các món canh xào mặn, còn nếu kêu nữa, ông sẽ thẳng tay cắt bớt cho chừa. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, tới ông Thản cũng chẳng ngờ đám công nhân ù ì lại dám tập kích con xe tải chở thực phẩm của ông ngay trước cổng nhà máy. Lúc Hoài ngồi kể lại chuyện này với Thắm, công nhân đã tự mang cơm đi ăn được 3 ngày. Cứ rằng có thế này thì công nhân mình là người thiệt. Thắm vừa ghi chép đơn giá vừa nói, phải có người đứng ra chỉ huy thì mới hy vọng thắng được. Lần này có công đoàn vào cuộc, không biết thế nào, bọn em chỉ biết chờ thôi. Ai đang chủ tịch công đoàn nhà máy đấy? Chị Kim, trưởng phòng kỹ thuật. Chị biết không? Biết, chị Kim giỏi lắm. Chị mà chị Kim làm cùng thì không vất thế này. Nói về chuyện mở xưởng, Hoài lúc nào cũng ngưỡng mộ Thắm. Lúc đầu, ai cũng nghĩ với chục năm kinh nghiệm, nếu đi công ty thì vị trí tổ trưởng, thậm chí truyền trưởng, Thắm sẽ nắm trong tay. Ấy mà đùng một cái Thắm lại tuyên bố khởi nghiệp. Thắm bảo mình làm công nhân nhiều năm rồi, giờ muốn làm bà chủ. Người nhà cản, hàng xóm gàn, nhưng Thắm vẫn quyết tâm. Miệng thì nói như tham tiền lắm, nhưng điều Thắm mong mỏi nhất là vừa làm kinh tế cho gia đình, vừa tạo thêm việc làm cho địa phương. Thắm từng bảo Hoài, ở nhà có thêm việc thì càng nhiều người được ở lại, không phải bỏ quê đi tìm việc như trước. Như vợ chồng cô chú, nếu vào trong đó không hợp thì về quê làm với chị, không đến nỗi lo thất nghiệp. Ngoài hai chục công nhân chính thức, Thắm còn tạo việc làm đều đặn cho cả trăm công nhân thời vụ. Họ là những công nhân đi công ty cả ngày, nhưng vẫn cố nhận hàng về nhà làm thêm để có đồng ra đồng vào. Ban đầu chỉ vài người làm, sau người nọ dì tai người kia, hình thành một chuỗi sản xuất phi chính thức về đêm. Tay Khanh chuyên buôn máy may hàng Nhật bãi ước tính tổng số máy may trong dân có khi cũng ngang ngửa số máy của công ty chứ chẳng đùa. Hoài cũng nhận hàng từ xưởng. Thắm về làm chứ chỉ trông chờ đồng lương 5 triệu đi công ty thì chẳng ăn thua. Nuôi trẻ con giờ tốn lắm, nhà nào mà có hai đứa đang tuổi ăn học thì phải giật gấu vá vai, nên cày được bao nhiêu cứ cày. Làm tối, cày mệt quá, Hoài ngủ gật bên máy may, nhiều lúc ngẫm đời công nhân như mình thật khổ. Sáng lao vào xưởng từ sớm, tối mịt mới chui ra, về nhà lại quay cuồng con cái, rồi ngồi giận máy, chả có ngày nghỉ. Nhưng hôm nào công ty cắt ghép ép nghỉ tập thể thì Hoài lại thấy buồn chân buồn tay. Khổ quen rồi, sướng không chịu được. Tịnh vẫn trêu thế, mỗi lần gọi điện về nhà lại thấy vợ ngồi xe chỉ luồn kim. Nghỉ một tối thì chết à? Hoài bảo chồng, chết thì không chết được, chỉ có tiền ít đi thôi. Mà không ngồi may thì chẳng biết làm gì. Chả nhẽ lướt điện thoại, lướt mãi thì đau mắt, mà tối ngủ không ngon. Cứ ngồi giận tới 10 giờ là ngủ thẳng cẳng tới sáng, chẳng mơ mộng gì. Ngày còn đi học, Hoài từng mơ trở thành cô giáo cấp 1, mặc áo dài, cầm tay học sinh uốn từng nét chữ. Nhưng giờ đây, giấc mơ ấy cũng lặn luôn vào mũi chỉ. Thi thoảng mấy đứa em gái nhắc lại trêu, Hoài chỉ cười xòa. Bây giờ tao chỉ ước tháng nào cũng được nhận đủ 200.000 tiền sản lượng, chứ không dám mơ thêm. Hoài biết có nhiều ước mơ đã biến mất trong nhà máy, nhưng nhà máy cũng chắp cánh cho không ít giấc mơ. Lần này, giấc mơ về bữa ăn ca ngon miệng của cả nghìn công nhân liệu có cơ hội thành hiện thực. Nhắc thấy ông Thản ngoài đầu ngõ, bà Xuyến tất tả từ buồng trong chạy ra. họp hành thế nào ông? Họ chốt sao? Ông Thản lờ đi câu hỏi của vợ, lững thững treo mũ lên tay nắm cửa, rồi ngồi xuống ghế, li văng. Khoác lên tay vịn ghế, giờ qua giờ lại để cảm nhận độ trơn nhẵn cùng cái mượt rượi của gỗ cụ ta. Ông nheo mắt nghĩ lại buổi họp vài tiếng trước. Trước giờ ông vẫn tự nhận mình là một tay cao cờ, bảy bên bố trận đầy đủ, lúc nào cũng nắm chặt cục diện trong tay. Buổi họp với phía công ty hôm nay cũng vậy, ông đã lo lót đủ đường. Trước là nhờ ông Chi đánh tiếng với mấy ông Hàn bên máy, sau đẩy lịch dỗ cụ thân sinh lên trước cả tháng để tranh thủ mời đủ cánh cao tầng người Việt tới nhà cùng lai dai. Xong 4 tuần rượu, bát tiết canh dê xem chừng thấm bụng, ban vệ bỗng quay ra hỏi ông Cẩm Tinh con gì. Tôi tuổi Dần, Cẩm Tinh con hổ, thế là ai đó khẽ bâng quơ. Không biết tiết canh hổ ăn như thế nào. Ông Thản giật thót, nhưng chỉ mấy giây là trấn an lại ngay. Ý ngoại ngôn toại, thoáng cái là ông rành giọt. Kính tay quản đốc ly rượu mắt trâu, ông cười hì hả. Việc này mà xong thì hổ ắt cắt tiết mời các anh, lúc đấy chẳng phải là rõ hay sao? Cả đám cười ầm ầm, lại hè nhau nâng cốc, chén tạc chén thù vang cả góc nhà ăn. Xong buổi nhậu, ông Thản đinh ninh rằng việc đâu sẽ vào đấy, cánh quản lý đã có bếp ăn riêng và ông hứa hẹn sẽ bổ sung thêm suất đặc biệt mỗi cuối tuần. Còn công nhân ăn hay không ăn, ngon hay không ngon, họ chẳng quan tâm. Đợi dư âm của vụ biểu tình lắng xuống, chỉ cần cái công văn mang cơm ăn tại chỗ, tại xưởng sẽ ảnh hưởng tới mỹ quan và vệ sinh môi trường làm việc, thì công nhân buộc phải ra quán. Mà ăn quán mỗi ngày mất thêm 30.000, công ty không hỗ trợ thì một tháng đi đứt gần 1 triệu tiền công, ai trả sót. Chưa kể thời gian nghỉ chưa có hạn, người của ông lại thủ chặt ở hai cổng, muốn gây khó khăn dễ như trở bàn tay. Lúc đấy dù muốn hay không, công nhân cũng chỉ còn cách quay lại ăn ca. Tới đây thì ông đã tính đủ, ông sẽ cắt tiết thêm cho cánh quản lý để được chọn thầu. Còn mấy ông Hàn đã có bố nuôi thằng Hưng lo liệu. Họp hành này cũng chỉ là hình thức mà thôi. Ấy vậy mà nửa đường lại nhảy ra một trình rào kim khiến mọi tính toán của ông đảo lộn. Ông Thản bóp chán rồi bắt đầu nhịp tay. Đấy là cách vào thế của ông mỗi khi suy tính. Tôi lo lắng lắm ông ạ. Giờ mà cố làm tiếp có khi công nhân phá xe lần nữa không? Sợ nhất là thằng Hưng. Nhớ hộ đánh nó què chân què tay thì khổ cả đời ông ạ. Bà Xuyến len lén nhìn chồng. Hay là thôi không làm nữa? Thôi là thôi thế nào? Ông Thản sẵn giọng. Thế khắc nào bà bảo tôi chịu thua cái đám công nhân nhà máy? Cấm bà bàn lùi. Để đấy tôi tính. Ông lúc nào cũng tính với toán. Nếu thằng Hưng có mệnh hệ gì, thì ông có tính được không? Chưa gì bà đã nhặng xị lên. Đội đó khắc nào quân ô hợp. Chỉ gan lên được một lần thôi. Lần sau đố dám. Tôi nghe ngóng cả rồi. Có mấy chuyện rắn mặt là đình công, còn đâu vẫn bình thường. Để xem chúng nó gan được mấy hôm. Nghỉ dài có mà đói dã họng. Chả mấy lại lục tục kéo nhau về làm. Ai biết có thi gan với họ được không? Mọi sự bà cứ nghe tôi. Không phải nghĩ trước sau gì cho thêm rối. Giờ bà gọi thằng Hưng về. Bảo nó đưa tôi ra đây có việc gấp. Mẹ ơi, có ông nào tới nhà tìm. Mẹ về luôn nhé. Con gái gọi điện lúc Kim đang lúi húi ở chợ. Con có nhận ra ông nào không? Kim hỏi. Không ạ, trông ông này lạ lắm, mẹ về ngay đi. Kim năm nay gần 40 tuổi, dáng người mảnh khảnh, nhanh nhẹn và quyết đoán. Những năm trước, Kim cùng chồng làm việc tận Bình Dương, con gái gửi ông bà nội chăm sóc, nên khi nghe tin huyện nhà thành lập nhà máy may, cả hai vợ chồng đều háo hức hồi hương. Hiện Kim giữ chức trưởng phòng kỹ thuật kiêm chủ tịch công đoàn, còn chồng làm bên sản xuất. Vì công ty mới thành lập, công đoàn cơ sở còn non trẻ, nên Kim có rất nhiều việc cần làm. Gần đây, Kim càng bận rộn hơn, vừa động viên vận động công nhân quay lại làm việc, vừa thương thảo đấu tranh với ban giám đốc để cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn ca. Buổi họp trước, Kim với ông Thản, có thể là gần hết những người còn lại, đã bước vào thế đối đầu. Với kinh nghiệm bắt sóng công nhân trong hơn 15 năm tham gia công tác đoàn thể, chị thừa hiểu họ đã dắt nhau ngồi chung một con thuyền. Tôi đảm bảo với chị, không ai có thể cung cấp giá tốt như chỗ tôi được. Nếu chọn bên khác, công ty phải mất thêm cả khoản tiền lớn. Thời buổi khó khăn, tiết kiệm được đồng nào, tốt đồng đó, chị ạ. Ông Thản ra sức thuyết phục, nhưng Kim vẫn giữ thái độ cương quyết. Cháu hiểu ý bác, Nhưng bác cũng biết công đoàn là đại diện cho tiếng nói của toàn thể anh chị em trong công ty. Chúng cháu phải đặt quyền lợi của công nhân lên hàng đầu. Buổi họp trước, cháu đã trình bày rồi. Bữa ăn ca bên bác đang cung cấp hiện không đáp ứng đủ tiêu chuẩn công đoàn mới đề ra là no, ngon, an toàn, đủ dinh dưỡng. Thiếu một trong bốn tiêu chuẩn này đều không được bác ạ. Tôi hiểu cái khó của chị, nhưng mong chị cũng hiểu chỗ khó của tôi. Đơn giá công ty đang làm với phía tôi là 23.000 một suất. Mà đấy chị xem, giá cả thì leo thang vù vù, tôi cũng chật vật lắm. Chưa kể các khoản chi phí thường xuyên, không chi không được. Cháu có quan sát các suất ăn bên bác cung cấp rồi. Phòng ăn của công ty thì rất đầy đặn, ngon miệng, nhưng bên phòng ăn công nhân thì chưa được đảm bảo. Tình trạng này kéo dài nên mới xảy ra sự cố đáng tiếc gần đây. Trong tuần thì cũng phải có bữa nọ bữa kia. Quan trọng là từ ngày bên tôi cung cấp, đâu có ai bị đau bụng, tiêu chảy vì ăn cơm trưa đâu. Tôi nghe báo đài đưa tin nhiều nhà máy khác, công nhân ăn trưa xong phải nhập viện cả loạt. Từ cái này, chị Kim có thể thấy thực phẩm bên tôi cung cấp cho công ty là đảm bảo an toàn. An toàn lúc nào cũng phải đặt lên hàng đầu, còn mấy cái sau có thì tốt, mà không có thì cũng nên du di theo hoàn cảnh. Đúng là chưa ghi nhận trường hợp nào phải nhập viện, nhưng tình trạng công nhân bỏ cơm hoặc ăn ít, ăn không ngon miệng lại rất phổ biến. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe anh chị em, từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lao động, nên không thể coi là có cũng được, không có thì du di. Biết không lay chuyển được Kim, ông Thản đành xuống giọng. Chị Kim đã nói vậy thì tôi cũng không dám giấu. Hôm nay tôi qua nhà là có chuyện nhờ tới chị. Mong chị tác động phía công đoàn để tôi tiếp tục thầu nhà ăn. Ông Thản nghiêng người về phía Kim nói nhỏ. Chỗ tôi chắc chắn cũng không để chị bị thiệt. Nói rồi ông đẩy túi hoa quả để phía Kim. Làm như vô ý, ông để lộ chiếc phong bì dưới mấy túm vải. Kim sầm mặt, nghiêm giọng hơn hẳn ban đầu. Mong bác mang túi quả về cho, cháu không nhận được. Còn việc liên quan tới nhà ăn của công ty, cháu nghĩ ta cứ trao đổi trực tiếp tại buổi họp là tốt nhất. Đã 2 tuần kể từ hôm ông Thản tới nhà Kim, phía công đoàn cũng đàm phán với ban giám đốc nhà máy tới lần thứ 3 mà sự thể xung quanh bữa ăn ca vẫn chưa ngã ngũ. Ông Thản đã cắt tiết, đặt cọc cho các ban bệ trước hẹn, chỉ cốt sao giữ được cái đơn thầu, thế mà chẳng chắc ăn. Ông đi ra đi vào, lúc vận động hành lang người này, lúc lại rủ rỉ bàn tính với người kia. Không khí trong nhà bị ông vê cả lại, như vê viên thuốc lào. Chỉ chờ tới chiều thứ 2, buổi họp cuối là ông sẽ quyết có châm lửa hay không. Đợi mãi rồi thứ 2 cũng tới, mới sáng sớm mà trời đã tối sầm, mưa vỡ trời đất. Trong tiếng gió rít và mưa xối xả dội xuống mái tôn, cả nghìn công nhân làm việc trong thấp thỏm. Mấy loa chửi ở xưởng cũng không còn hú, gắt khi phát hiện có chuyện bị ùn hàng. Mấy vị tổ trưởng thi thoảng tụm lại thì thầm to nhỏ rồi chợt tản ra khi thấy các ban bệ lại gần. Đến giờ ăn trưa tự túc cũng kết thúc trong vội vã, tất cả cùng nín thở chờ đợi. Đúng 1:30, ai đó bỗng kêu lên, tới rồi kìa. Như một hiệu lệnh, hàng nghìn con mắt đang cặm cụi bên các bàn may đồng loạt ngẩng lên, trông về dãy cửa sổ kính, hướng về khu văn phòng. Ai ngồi gần thì đứng cả lên, tranh nhau đứng sát cửa. Dẫn đầu nhóm người là ông giám đốc sản xuất, vừa đi vừa nói cười rôm rả với người đàn ông đội mũ phớt, áo xám xanh, đích thị là ông Thản chứ không ai khác. Kim đi cuối hàng, tay cầm theo một túi tài liệu nhựa trong, chậm rãi sóng vai cùng chị thư ký công đoàn. Góc nhìn từ phía xưởng may rất hạn chế, chả mấy chốc, bóng áo xanh của Kim cũng khuất sau bức tường, dẫn lên cầu thang tầng 2. Công nhân đành ngậm ngùi về lại vị trí, thời gian chậm rãi trôi, 2 giờ, 3 giờ, 3 giờ 30, vẫn không có ai từ văn phòng đi qua. Cuộc họp đang giằng co quyết liệt. Dù điều này hoàn toàn bất khả thi, Hoài vẫn cảm tưởng như cả xưởng may đều cố gắng làm việc khẽ khàng hơn. Như không để sót bất kỳ động tĩnh nào từ phòng họp lớn. Chốc chốc lại có người bồn chồn ngước lên nhìn cửa sổ. Tới hơn 4 giờ, những công nhân đầu chuyển một bỗng hô lên. Ra rồi kìa. Hoài ngẩng phắt lên, nhưng các ô cửa kính đã lố nhố những người. Mọi con mắt đổ dồn về phía Kim. Dưới hành lang dài và hẹp, một tia nắng trong sau mưa vắt lên vai Kim. Chị nhìn về phía cửa kính, mỉm cười và khẽ phất tay ra hiệu. Công nhân nhận ra đó là dáng điệu phất cờ chiến thắng. Thắng rồi, công đoàn thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Công nhân nhảy lên ôm nhau vì vui sướng. Có người sớm nước mắt, có người nghêu ngao hát, như có bác Hồ. Cả xưởng may như nổ tung trong tiếng nói cười rộn rã. Niềm vui ấy kéo dài tới tối, lây sang giọng cả người ngoài cuộc như thắm. Sướng nhé, giờ có công đoàn rồi, anh chị em thế nào cũng được nhờ. Chúng em cũng không ngờ chị Kim lại tâm huyết thế, Hoài hào hứng kể lại. Mấy anh chị đi họp cùng, kể lúc chị Kim đưa bản danh sách ra, bên kia nín lặng, không nói được câu nào. Bản danh sách này đã hạ nóc ao ông Thản cùng vây cánh. Đó là thành quả của Kim suốt cả tuần nay. Kim đã lặn lội khắp các chợ đầu mối, chợ làng, tới tận vườn, tận chuồng các hộ kinh doanh thực phẩm, để lên đơn giá từng chai dầu ăn, lít nước mắm, gói mì chính, cân rau cải, con cá khô, cân thịt lợn. Chị muốn chứng minh rằng, theo thực tế địa phương, với 23.000, công nhân hoàn toàn có thể và có quyền ăn ca đầy đủ, chất lượng hơn suất ăn hiện tại. Giấy trắng mực đen rõ ràng, không ai chối được, thậm chí Kim còn đưa thêm danh sách có chữ ký cam kết của các chủ hộ sẵn sàng cung cấp thực phẩm, đảm bảo chất lượng cho nhà máy với giá ưu đãi. Ông Thản cứ thế chịu thua à? Thắm hỏi. Ông cố vất vát là nói thì dễ, làm mới khó, nhưng chị Kim đứng lên tuyên bố luôn. Nếu bác không làm được thì để công đoàn chúng cháu làm. Ban giám đốc nhà máy biết không thể xoay chuyển được tình hình nên đã ký biên bản đồng ý đổi nhà thầu, nhà ăn với căng tin rồi. Từ bây giờ công đoàn sẽ lập ban giám sát chất lượng hàng tuần cho công nhân bỏ phiếu đánh giá. Nếu làm không đạt tiêu chuẩn sẽ cắt hợp đồng luôn. Em nghe nói sắp tới công đoàn còn tổ chức tập thể dục giữa giờ cho công nhân, tránh ngồi nhiều quá, không vận động ảnh hưởng xương khớp. Đấy, bầu được người có tâm cái là khắc hẳn. Trong mắt cả nghìn công nhân của nhà máy hôm nay, Kim thực sự đã trở thành người hùng. Lúc tan ca, tất cả công nhân đều nán lại cổng để chờ Kim. Họ công kênh Kim lên cao trong niềm hạnh phúc và biết ơn. Nếu Kim không một mực từ chối, lấy lý do phải ở lại tăng ca, có lẽ mọi người đã thực hiện hẳn một lễ rước Kim vòng quanh nhà máy về tận nhà. Sau cuối, có ai chen qua đám đông tặng Kim một bó hoa tự chế nhỏ nhắn, gồm hoa bèo tây, hoa xuyến chi, bông lau được cột lại bằng một sợi duy băng màu xanh quen thuộc. Xanh công nhân rành rành ra ấy, nhưng khi nhận hoa, Kim cứ một mực nói với mọi người, đây là màu xanh hy vọng. Nghe vậy ai cũng cười, Hoài cũng cười, nhưng biết đâu Kim lại đúng thì sao? Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Thu Hoài xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện lần sau.